This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường Van Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi những bản tin kinh tế mới nhất của buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Từ Dallas, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng. Hôm nay thời tiết đẹp lắm. Anh Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Mai Trâm. Mai Trâm Dũng rất là khỏe. Mai Trâm khỏe không?
Cảm ơn anh Tiến Dũng.
Tí xíu là mưa đó.
Dạ, tí xíu mà hình như Mai Trâm thấy là hình như chiều nay mới mưa anh Tiến Dũng ơi.
Dạ, đúng rồi.
Nhưng mà trời mưa, nhưng mà bây giờ thì có mưa, có nắng với có mây lẫn lộn, nhìn chung thì thời tiết không có lạnh lắm, mà mát mẻ, rất là tuyệt vời cho cái thời tiết kiểu này mà mình muốn làm những cái gì ngoài trời chắc thích hợp đó anh Tiến Dũng hả?
Vâng, rất là thời tiết rất là đẹp buổi sáng hôm nay, phải nói là rất là đẹp quý vị. Thời tiết đẹp thì chuyển khoán ngày hôm nay cũng rất là đẹp, nói chính xác hơn là kỷ lục. Những con số kỷ lục mới cái thưa vị, phải nói là chưa bao giờ Dũng nghĩ là nó sẽ lên như vậy. Và cái bubble của nó dữ dằn quá đi. Nhiều người cũng rất là sợ. Thằng Dũng có nói rằng cái cổ phiếu như vậy đó, nếu trường hợp Tiến Dũng là người cầm cổ phiếu đi, thì thí dụ thôi nha, quý vị nào mà đừng có làm theo hay là làm theo rồi trách Tiến Dũng thì cũng tội nghiệp. Dũng mua dùng 1,000 xe Apple đi ha, hay là Nvidia đi, một chiếc xe nào đó mình mua 1,000 xe, nhưng mà mình thấy rằng mình lời quá rồi thì mình nên gọi là mình bán phần nửa để mình giữ lại, để giữ lại đó, còn phần nửa khi mình trade để kiếm tiền chợ đi cho nó vui đi ha, để khi nào có chuyện gì xảy ra đó thì mình cũng miss you have something. Tại vì có nhiều người họ đeo theo như vậy đó, họ không biết là phía trước đó có mình thỏng, mình không biết, thì mình cứ cúi xuống, cúi đầu xuống mình chạy đó, chạy đứt rút đó, nhưng mình không ngó lên mình thấy thì nó có vực thẳm trước thì mình rớt xuống là không hay, nên cẩn thận. Nếu mà Tiến Dũng thì Dũng bán phần nửa hay chừa phần nửa để đó, thì đó là cái cách mà nhiều nhà đầu tư họ lẽ là làm, quý vị. Tức là họ lên là họ bán, họ lên họ bán, họ giữ lại họ trade những cái tiền lời hay là những cái tiền họ nghĩ rằng nó mất của xu thế, thì họ rút ra hết, thì họ mua những cái khác hoặc là mình làm cái gì đó mình không biết. Nhưng mà nếu mà sự khôn ngoan đó là chúng ta nên do it, nó dễ, nó sẽ có sự an tâm hơn. Còn không thì có thể những ngày dài tiếc nuối nó sẽ khó chịu lắm các quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì riêng và Dow Jones con số kỷ lục mới là 341 điểm, hiện tại là 39.853 điểm, có thể đạt cái số 40.000 các quý vị. Nasdaq cũng kỷ lục mới luôn, lên 90 điểm, hiện tại là 16.459 điểm. S&P 500 thì cùng con số kỷ lục luôn, lên 30 điểm, 5.254 điểm. Dầu thô thì giảm 39 xu, 80 đồng 91 xu cho thùng dầu thô. Vàng lên 22 đồng, 2.183 đồng 10 xu. Và ngày hôm qua vàng là con số kỷ lục mới, lên 2.220 đồng. Và hôm nay thì nó xuống chút xíu nhưng mà vẫn còn rất là cao, và vàng sẽ không có chiều hướng, theo những cái report sẽ không có chiều hướng đi xuống trong những ngày sắp tới. Chứ riêng sẽ nói tiếp về vấn đề đó. Sáng hôm nay thì lãi suất cố định 15 năm là 6.43, 30 năm là 6.87. Vàng ở Việt Nam mua vào là 78.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 80.820.000 đồng cho một lượng. Ở vàng ở Việt Nam tại sao thì nghĩ là nó lại xuống chứ, tụi mình thấy lạ, trong cái đất phương Tây nó lên ngất ngưỡng luôn mà ở châu Á thì nó lại xuống, cái điều này cũng hơi lạ ha. Mà cái điều này thì như đã nói rồi, hai cái lĩnh vực này nó lên xuống bất thường. Bản tin đầu tiên thì sáng hôm nay Bộ Lao động cho biết là số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc đã giảm 2.000. Cái report mà giảm thì những thành viên trong ban nói là vậy thì tình hình thực tế vẫn còn gọi là mướn người vào, và chấm dứt vào ngày 16 tháng 3 là tổng số là 210.000 người xin trợ cấp thất nghiệp. Và một cái report sáng hôm nay của chính phủ đưa ra thì cho biết rằng có khoảng 10% những nhân viên đang làm, tức là workers in the job, những người đang làm việc hiện tại bây giờ có thể bị ảnh hưởng bởi cái con AI, tức là cái trí thông minh nhân tạo này đó, có thể sẽ làm ảnh hưởng đến 10% công ăn việc làm trong những ngày sắp tới. Trong khi đó thì có 14% những người học sinh ở high school vừa mới ra trường không cần thiết phải đi vào đại học nhưng mà vẫn có một công việc làm có liên quan đến AI rất là tốt. À, có thể đứng chỉnh máy gì đó, whatever, mình không biết. Nhưng mà cũng có việc làm, lương rất cao, không có require những cái gì mà gọi là 4 năm college hay là cử nhân. Trong khi đó thì có 6% những học sinh đang học college ra trường cử nhân sẽ gặp khó khăn khi tìm kiếm công ăn việc làm. Đó là những cái ảnh hưởng đầu tiên mà chính phủ cho biết bởi cái con AI này, cái trí thông minh nhân tạo ha. Và vàng ngày hôm qua là đạt con số kỷ lục record, thưa quý vị. Và lý do vì người ta nói là ủa tại sao vàng đột biến lên quá chừng cao như vậy? Vì trong gần 2 năm nay, từ khoảng cuối năm 2022 đến bây giờ đó, thì ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ liên tục mua vàng rất là nhiều, đúng không ạ? Rất là nhiều. Trong khi đó thì Trung Quốc và Nga cũng chiếm lĩnh vực cao nhất về hai cái đất nước mà thu tớm vàng. Và họ cho biết rằng cái sự khuấy động mà vàng lên như vậy là nó bắt nguồn từ Trung Quốc và những người dân ở đây, tức là về China and consumers, đã làm cho vàng nó tăng lên. Theo cái lời của ông Sao Kai Fan, thì ông này là một cái người mà The World Gold Council, tức là một gọi là chiến lược về mua bán vàng đó, thì ông nói rằng vàng sẽ lên nữa, không có đường đi xuống. Bởi vì sao? Vì khi vàng nó Trung Quốc là đứng đầu vì cứ tiếp tục mua vàng như vậy, demand and supply, người ta cứ mua vàng như vậy thì làm gì mà vàng đi xuống được, đúng không? Khi mà người ta ngưng, người ta bán vàng để đầu tư chuyện khác thì vàng sẽ đi xuống. Bây giờ thì họ mua vàng thì nó không có vàng để bán thì vàng sẽ đi lên. Riêng về năm ngoái, Trung Quốc mua trên 224 tỷ vàng. Và cái Poland là quốc gia phần là Poland là đã mua vào 130 tỷ vàng. Đây là hai cái quốc gia mà đứng nhất nhì về thu tớm vàng. Và Central Bank thì họ không có cho biết mua vàng bao nhiêu. Quý vị có thể đặt câu hỏi rằng ủa tại sao chính phủ mua vàng nhiều vậy? Đơn giản, thí dụ cho việc hiểu như thế này. Thí dụ mua vàng nhiều vào, đến đợi lúc mà vàng nó lên giá thiệt là cao. Thí dụ mua 1.500, thí dụ bán 2.400, thì dũng lời 900 đồng một ao, thí dụ ha. Thì ngân hàng trung ương cũng chơi kiểu đó thôi, họ mua vàng thiệt là nhiều. Đến lúc nào đó vàng ngoài kia không còn nữa, nó lên cái mức cao nhất rồi, lúc họ nhả ra, thì họ có một số lời gọi là rất là hấp dẫn, đúng không? Tội gì? Nên cái chiêu thức mà vàng họ mua vào, họ canh lên, họ bán ra thì hồi ngàn xưa đến giờ đã có rồi, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến ông Biden. Ngày hôm nay thì ông Biden lại một lần nữa đã xóa nợ học sinh 6 tỷ. Và những người, khoảng 78.000 người, và những người này là có một cái việc làm rất tốt, lương rất cao ở trong chính phủ. Có nhiều người phản đối, ví dụ là những người này làm lương đâu có cao, thật sự cao, lương cao, teacher, giáo viên lương cao nha, nurse, nói lương không cao, firefighter, những người lính cứu hỏa, social worker, rồi những người public servant, ngay cả những người lính, là những người này được xóa nợ. Thật sự ra, xóa nợ học sinh là cái điều, ví dụ nghĩ rằng không có phản đối, tức là cái những người nợ này họ học ra rồi họ có nợ, nhưng mà ví dụ xóa thì xóa những người nào mà làm đông con mà làm ít tiền, cũng là 4 năm ra trường thiếu nợ nhiều, mình phải tìm những người đó thì xóa hay hơn. Ví dụ nghĩ là như vậy. Và từ năm 2021 đến nay thì ông Biden đã xóa trên 62 tỷ rưỡi tiền nợ, tiền loan, và tổng số những người được hưởng cái này là 871.000 người. Wow, thật sự ra thì cũng mệt mỏi ha. Nợ trong khi đó thì chính phủ vẫn còn thiếu nợ rất là nhiều và không có đủ tiền chi tiêu nữa, mà xóa nợ như vậy thì cũng rất là không biết làm như thế nào. Và tiếp thì có liên quan đến cái cuộc họp ngày hôm qua của ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang, ví dụ như nãy nó rất đầu quý vị đó, thì ông nói rằng từ đến cuối năm có thể quỹ trưởng liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 3 lần, 3 times from now to the end of the year. Và ông nói rằng cái lãi suất vẫn không thay đổi, vẫn là 5.25 và 5.5. Cái vấn đề ở đây là sau khi nghe cái tin này thì thị trường khoán ngày hôm qua lên rất là mạnh. Nhưng mà ông có nói rằng với một cái điều kiện, nghe nè, tôi sẽ làm điều này với điều kiện, nhưng mà họ không nói cái điều kiện, họ chỉ nói là ông sẽ làm điều này, làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm qua, nhưng nói là thị trường chứng khoán nhạy cảm lắm, cái tin nào tốt tốt, mặc dù chưa kịp nghe tin xấu là đã lên rồi. Tại vì ông cũng nói rõ là nếu tôi sẽ cắt giảm lãi suất 3 lần từ đến cuối năm, tôi sẽ, nếu cái inflation xuống còn 2%, nếu cái lãi suất, cái inflation, cái lạm phát vẫn 3%, 3 chấm mấy, thì cái lý do gì mà giảm lãi, cắt lãi suất đúng không? Nên ông nói rằng, chỉ hứa như vậy, nhưng mà với một cái điều kiện kế bên, thì chúng ta thấy mà khi mà cái tiền gọi là cái inflation, cái lạm phát mà nó xuống đó, thì quỹ trưởng bang có thể sẽ cắt lần đầu tiên. Nhưng mà nghĩ là cuối năm, gọi là nhiều lắm đó, có thể cắt được một, hoặc là không cắt lãi suất một lần nào hết, thưa quý vị. Và cái tiếp thì có liên quan đến nói về cái security của sân bay. Bản tin ngày hôm qua phải nói là thấy động cả nước Mỹ luôn, kính thưa quý vị. Nhiều cơ quan truyền thông đã đưa lên và nói rằng hello, có dễ, rất là dễ bị gọi là terrorist. Một người đàn ông 26 tuổi là người ở Texas luôn. Ông này đi từ Salt Lake City, không biết Texas không, xin lỗi. Ông đi từ Salt Lake City đi qua Austin, Texas. Nhưng mà cái anh chàng 26 tuổi này đi vào cổng security check-in, rồi đi vào ngay cả cái người check vé máy bay, và đi lên luôn máy bay luôn. Chàng ơi, quý vị tưởng tượng anh này đi mà hoàn toàn không có vé, không có show một cái ID gì hết luôn. Tức là cái ID là cái travel license đó, không hỏi gì hết. Anh này vô xong, anh đi vòng vòng, nó chiếc cha chiếc bay này nó đầy hết trơn rồi, không có chỗ ngồi. Anh mới chui vào cái restroom. Anh trốn trong đó, mà khi mà mấy ba chiếc cánh, cho anh biết là khi mà ba chiếc bị cánh họ, nhân viên thường mở cái cửa coi rồi khóa lại đó, không cho. Tức là cái restroom được check in là khóa lại, tức là trong lúc máy bay cất cánh là không được đi đó, là khóa lại. Thì mở ra tình cờ gặp ông này trong đó, thì họ sợ quá, tá quả lên, hỏi với bay không có, thì họ gọi nhờ cái những người an ninh của sân bay đến bắt anh này và điều tra. Thì cuối cùng như thế này, anh này đã mượn được với người làm trong sân bay một cái thẻ, và dùng cái thẻ này đi qua hết những cái security checkpoint, đi qua hết luôn, đi lên cái bay luôn. Thí dụ nghĩ rằng một ngày nào đẹp trời, một cái người mà gọi là người terrorist đó, muốn đi lên chuyến bay này, mua cái, họ rất là dễ dàng, họ lên chuyến bay này có vé, và họ muốn đem vũ khí lên cũng dễ, tại vì họ lấy được cái thẻ đó thì đâu có ai xét mình đâu. Cái người mà nhân viên an ninh nó đem thẻ đi vô, đi vô, đi lên cái bay ngồi luôn, thì thật nguy hiểm đúng không? Nên Dũng nghĩ rằng wow, càng ngày mỗi dần dạo gần đây đó, mình sử dụng đường hàng không đó, đã nhiều cái vấn đề từ Boeing rồi, không có an toàn rồi, máy thì gọi là rớt cái panel rồi, cửa sổ thì rớt ra, kiến thì nứt, rồi máy bay mất control. Ôi, bây giờ thêm cái vụ này nữa. Càng ngày thì Dũng thấy rằng tại sao là cái đường hàng không của Hoa Kỳ nó đã mất đi một cái sự an toàn gọi là thê thảm như vậy. Không biết rằng chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt về cái ông Peter Chit này đó, cái ông mà đeo đồ cho con bú đó, ông mà nói nào mà ông biết không, giờ ông đang say mê với bạn trai của ông thì sao mình không biết, nhưng mà cái những cái thông tin như vậy tôi cũng nghĩ rằng phải nên có một cái cuộc họp hay là cách nào để cho nó an toàn một chút. Chứ kiểu này thì càng ngày thì người dân Hoa Kỳ mất đi cái niềm tin của những cái đường hàng không, quý vị. Xin trở lại với Mai Cấp.
Anh Tiến Dũng vừa đề cập đến cái ông mà đang cho con bóng ẩm con, bồng con, thì giờ này ông đang bận rộn cho con bú. Và qua cái
bản... ông bóng là cũng được chứ. Yeah. Ông bồng con.
Dạ, và anh Tiến Dũng qua cái bản tin này, anh Tiến Dũng cũng nhận thấy là những cái người mà khủng bố nó, họ cần mua chuộc, là họ mua chuộc những cái người mà cho mượn cái ID mà để vô phi trường một cách dễ dãi như vậy đó. Và Mai Trâm nghĩ rằng sau cái hôm nay thì cái anh mà cho mượn cái ID chắc là cũng bầm mình là mệt lắm đây. Nhưng mà trở lại với những bản tin của anh Tiến Dũng, thì vàng đang lên như vậy, có nên mua tiếp tục hay không, hay là ngưng, anh Tiến Dũng?
Wow, Tiến Dũng thì không biết nói ra thì sở bị mua rồi đỡ xuống rồi đổi thừa dụng, nhưng mà đã nói theo lời của ông mà chiến lược chuyên về mua bán vàng trên thế giới đó, vì điều tra tên ông này thì tao biết rồi, ông này là đi đánh cái tên ông này tao thấy liền, ông này là chuyên gia chuyên gia mua bán vàng, và ông đã nói rằng ông sao sang tan á, sang tiên tàu vậy đó, ông nhật tàu vậy đó quý vị. Nhưng mà ông đã nói rằng vàng sẽ không có xuống nữa, tức là nó sẽ tiếp tục đi lên luôn, và như vậy nó lên hoài, bởi vì trong cái bối cảnh nhiều cái biến cố xảy ra hiện tại bây giờ nên vàng thì người ta vẫn gọi là thu tóm vàng. Thì đó là cái lời của ông, Dũng nghĩ rằng theo, nhưng mình cũng dựa lên những căn cứ như vậy thì mình biết là vàng sẽ lên, mình có thể có cơ hội mua vàng. Nếu vị nào mà giữ tiền nhiều quá, tiền mặt nhiều quá mà chúng ta không có đặt niềm tin ở thị trường chứng khoán hay là cổ phiếu đó, thì vàng là một cách tốt nhất để chúng ta chống lại cái lạm phát thôi, nó sẽ lên nhẹ cũng được. Hay là chúng ta mua bond thì chính phủ thiếu nợ gần 35.000 tỷ rồi, thì biết là bond khi nào chính phủ default thì cái lại sao mất hết, mình không biết được, nên cái đó vẫn còn rất là mông lung. Nhưng mà vàng là chúng ta cầm được, chúng ta coi được, chúng ta soi mặt được, nên vàng là một cái mà chúng ta giữ được, nó không đến nỗi gọi là mất trắng cái gì. Thì Dũng nghĩ rằng nếu mà Tâm hỏi Dũng theo tiếng Dũng nghĩ nha, còn tùy quý vị là có nên mua vàng bây giờ hay không, thì Dũng nói là yes,
tiếp tục mua anh tiếng Dũng ha.
Yeah.
Dạ vâng,
nhưng
cảm
mà mua vàng của quý vị đầu kia cũng nhớ nha, mua vàng là chúng ta nhớ là chúng ta nên để ở safety box, hay chúng ta mua bằng digital, thế là chúng ta mua vàng một cái nhiều cái website họ bán vàng đó, chúng ta mua chúng ta gửi ở đó, chúng ta muốn physical thì họ gửi về chúng ta check nha, muốn là digital thì là click đó physical, thì Dũng thì mua để đó luôn, mua để nằm đó, thì lên thôi tôi muốn bán thì cái tiền nó sẽ direct chuyển vào nhà băng quý vị. Chúng ta đem về cũng được nhưng mà nó không an toàn, tại vì Mỹ giờ chúng ta cũng không có tin tưởng vào cái security hiện tại bây giờ, ngoại trừ chúng ta mua vàng mà kèm theo 2-3 cây súng nữa thì ok. Vâng, cảm ơn Mỹ Tâm rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Mỹ Tâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường sáng nay với anh Tiến Dũng. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ 6. Xin cảm ơn quý vị.